Kế đến là cái bài vọng phiến phát tâm bồ đề, tức là trang 262, tức là vọng phiến người đã phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề tức là tâm để mà tỉnh giác ra, cũng để mà vượt ra đó. Đây thì ngài nói ở đời cái quý tộc chỉ là vàng ngọc mà thôi, nhưng xét kỹ chỗ quý tiết ấy chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng ròng làm giáp để che đỡ cho thân, đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi. Giáp vàng ròng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng ròng chẳng bằng cái quý thân mạng. Đây là thực vậy. Tức là đây, trước khi vào đề để mà gọi là khuyên mọi người phát tâm bồ đề đó, thì ngài chỉ rõ ra cái nào là gọi là quý, để cho mình rồi từ đó ngài mới đưa ra cái quý hơn nữa. Tức là theo thông thường ở đời á thì người ta quý vàng ngọc, phải không? Vàng ngọc người ta gọi là vật quý, cho nên đó gọi là vật báo mà, không là. Nhưng mà nếu xét kỹ á thì vàng ngọc cái quý đó cũng là cái quý, nghĩa là bên ngoài bình thường, nhưng mà cái thân mạng đó mới là quý hơn, phải không? Vàng ngọc thì có khi thì mình mất rồi mình còn tạo lại được, chứ còn thân mạng mất tạo lại được không? Cho nên thân mạng phải quý hơn. Cho nên đây ví dụ nè, ví dụ như có người mà được làm tướng không mà giàu, cho nên dùng vàng ròng đó làm giáp để mà che thân mình, thì giáp, cái giáp mà bằng vàng đó thì rất là quý rồi, không? Nhưng mà khi mà gặp chiến trận mà bị thua thì lúc đó cứ lo giữ thân mạng thôi, thì có khi cởi giáp ném gươm mà chạy mong cho an toàn, chứ lúc đó mà lo giữ đó không thì rồi bị chết đó, thì đâu có, không? Cho nên lúc đó thì thấy vàng ròng cũng là bình thường, không? Lo giữ thân mạng mới là quý, vậy thì cái thân mạng nó còn quý hơn vàng ròng, phải không? Đó là lẽ thật như vậy. Tức là đây là ngài đưa ra cái thân mạng là quý, để rồi cuối cùng á ngài đưa ra còn có cái quý hơn thân mạng nữa, để mà phiên mình phát tâm bồ đề chứ không gì hết. Đi nghe là nó có nghe là trật tự, nhưng mà mình ngày nay á thì có khi là mình quý cái vật nó còn hơn thân mạng, phải không? Có khi đó vì những cái vật nhỏ nhặt thôi mà khi hy sinh cả thân mạng, đó là mình gọi là quý cái không đáng quý bằng cái đáng quý hơn. Đây ngài mình nói thêm, ngày nay thì không thế nè, trái lại quý vật kia mà khinh thân này, không? Đó, quý cái vật mà khinh cả thân mạng. Chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào là ba? Một á là trong lục đạo chỉ người là quý, đến khi nhắm mắt đi rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, chẳng được làm người, đây là cái khó được thứ nhất. Thứ hai là đã được làm người, lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa, đây là cái khó được thứ hai. Thứ ba là đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù điếc câm ngọng què thọt còng gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân, tuy ở nơi phồn thịnh giường thể, ở ngoài quê vắng, đây là cái khó được thứ ba. Đó, tức là đây là ngài nói ba cái khó được của cái được thân để cho mình biết quý. Thứ nhất là sao? Là được làm người. Được làm người là một cái quý. Mà bữa nay mình được làm người, giờ nhiều khi mình không có biết quý. Bởi vì sao? Nó là một khi mà được làm người đó là mình từ, nghĩa là trong các cái đường khác, không? Mà được tiến lên làm người không phải dễ. Nếu mà một mai mà không giữ được cái thân người này á, không, rồi rớt vào trong cái loài gọi là ngạ quỷ súc sinh á, thì không biết bao giờ mới được trở lại làm người. Mà bây giờ được á, thì đâu phải là dễ dàng. Như vậy thì phải biết quý để mà tiến tu. Cái thứ hai, được làm người mà lại được sanh ở nơi gọi là có văn minh, có tiến bộ, thì đó cũng là một cái quý thứ hai, cái khó được. Chứ không sinh làm người mà sanh vào đây, gọi là sanh vào nơi mọi rợ nè, tức là ở nơi biên địa, sanh vào ở trong những cái chỗ gọi là thiếu, nghĩa là văn hóa rồi đó, vào những cái chỗ mà thiểu số rồi đó, thì quý vị thấy vào trong đó là có khi cả đời chưa nghe được tiếng Phật, phải không? Đó, thì vậy mà bây giờ mình đây là được cái quý đó rồi mà không biết quý, thì đó là có đáng tiếc không? Đó, cho nên đó gọi là cái khó thứ hai đó mà mình đã được. Rồi cái thứ ba là sao? Là sanh làm người, thấy không? Sanh ở nơi gọi là coi như có văn minh tiến bộ đó, thấy không? Mà lại được đầy đủ sáu căn nữa, tức là không có tật quyền nữa, thì đó là cái quý thứ ba. Như vậy thì đâu phải dễ dàng. Mà không biết giữ á, để mà cho nó rớt trở lại thì khó tìm. Cho nên đây Ngài nói, đã nay đã được làm người, được sanh nơi phồn thịnh, lại đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao? Vậy là được cái đó là cái quý rồi, vậy là phải sống làm sao cho có ý nghĩa. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, luống nhọc sát tổn thần, đem thân mạng rất quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh. Được cái quý đó rồi nhưng mà không biết, cho nên là sao? Nghĩa là đeo đuổi theo danh theo lợi đó mà nhọc sát tổn thần, tức là sao? Tức là đem cái thân mạng quý báu này mà làm tôi làm tớ cho tiền của đáng khinh. Cái quý mà không biết quý mà đưa nó vào làm tôi tớ cho những cái không quý, nghĩa là cái đáng khinh, tức là tiền của, đó là cái mà gọi là cũng là vật chất, không mà bên ngoài thôi, mất cái này thì tìm cái khác, không? Còn bây giờ cái quý là được thân mạng này nè, thì cái này là không phải dễ gì có được, vậy thì phải làm sao để mà sống cho nó xứng đáng, không được cái quý đó. Còn cái này có khi thì đem cái thân mạng này mà vì tiền của mà mình tạo thành những cái nghiệp nó xấu, những cái nghiệp mà nó hèn hạ nữa, thì vậy là hạ thấp nó thêm xuống nữa để rồi đưa nó đi xuống. Thì cái đó thấy tức là khi vì tiền bạc rồi mưu mô đó, tính toán rồi lừa gạt rồi giết hại nhau, phải không? Thì đó là tạo cái tội nghiệp để mà đi xuống, phải không? Có khi là vì chút tiền bạc mà dám gọi là đâm chém nhau, hy sinh thân mạng, phải không? Thành ra cái đó gọi là vì tiền của đó mà mình làm tôi tới cho nó, thay vì mình phải làm chủ lại nó, phải không? Cho nên đó là một ông vua, hay ông vua mà ngồi trên thiên hạ mà ông thấy được những cái điều đó, là để nhắc nhở cho mọi người. Sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi, hay không? Thì nào có khác gì? Tức là ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi, tức là coi như là vì cái lợi nhỏ, hay không, mà quên là cái lớn. Vậy biết ăn bánh quên vợ là sao không? Tức là có câu chuyện gọi là trong kinh, gọi là kinh Bách Vụ đó, có câu chuyện nói rằng thời xưa có một đôi vợ chồng, ăn một hôm nọ thì ở nhà hai vợ chồng làm ba cái bánh, ba cái bánh thì mỗi người ăn cái thì hết hai cái rồi, bây giờ còn thừa cái là làm sao chia đây? Đó, cho nên hai người mới đánh cuộc với nhau, nghĩa là ai mà muốn ăn được cái bánh đó đó thì phải im lặng không nói một câu nào, còn ai nói trước là thua cuộc. Mà thua cuộc thì không được ăn cái bánh đó. Vậy thì hai vợ chồng mới ngồi nín thinh suốt ngày, không ai dám nói trước hết. thì thì có tên ăn trộm, sao bất ngờ có tên ăn trộm nó lại đi vào nhà. Vào nhà cái nó nhìn, nó thấy cho hai người cứ ngồi im lặng hoài không nghe nói gì hết, nó mới tới nó lấy của, lấy đồ đạc. À, lấy đồ đạc rồi nó sửa soạn nó chạy đi, mà hai vợ chồng cũng không dám ai nói trước à. Sợ nói thì thua. Là sợ thua cái bánh thôi mà cứ giữ im lặng đó. Là cứ ngồi đó mà ngó thôi, ngó chân tên trộm đó. Thì cái tên trộm nó thấy lạ thì nó càng dạng lên nữa. Nó mới định nghĩa là nó đến nó chiêu nó xâm phạm cái người vợ nữa. Thì người chồng cũng vẫn ngồi đứng im im lặng, sợ nói là thua nữa. Rồi thì người vợ lúc đó mới quảng, mới tức, mới kêu lên: cái anh này thật là ngu, vì một cái bánh mà để cho cái quân ăn trộm nó làm nhục tôi thì sao, không mở miệng nói một câu. Đó. Thì ngay đó cái anh chồng mới vỗ tay cười lớn, ha ha, nghĩa là bây giờ bà thua rồi, thua tôi rồi, thì cái bánh đó thuộc về tôi. Đó. Cho nên gọi là sánh với người ăn bánh quên vợ là như vậy đó. Tức vì cái chút nhỏ đó, cái lợi nhỏ thôi mà quên mất cái lớn. Có cái bánh đó thôi mà rồi cái đó là quên cả vợ rồi quên cả của cái. Phải không? Tức là cho nên ở đây mới nói rằng mình quên cái thân mạng quý báu đó mà chỉ nhớ cái tiền của đó thôi. Thì cái tiền của này cũng là cái nhỏ, cái thân mạng mình nó quý báu. Rồi còn cái đằng ngậm cơm quên môi cũng vậy. Cơm cũng là cái tạm thôi, còn cái môi mới là cái chính.